I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
Three employees and two work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, tuần trước thì chúng ta đã nói về network, là cái cách mà chúng ta có thể biến bạn bè, đồng nghiệp, những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta thành một cái cơ hội. Thì ai cũng thấy network là rất là quan trọng rồi. Nhưng mà tuần này thì câu hỏi tiếp theo đó là làm sao để chúng ta có thể xây dựng cái network thật là chất lượng. Đặc biệt khi bạn là cái người mà mới tới Úc nè, tiếng Anh chưa rành thì nên bắt đầu từ đâu? Thì Coach Anna Ngọc Lê sẽ chia sẻ với chúng ta cái cách để mà xây dựng network bền vững và quan trọng là những cái thói quen để chúng ta có thể phát triển được cái tư duy kết nối tài chính một cách tích cực. Xin được cảm ơn Coach Anna Ngọc Lê đã tham gia Cơm áo gạo tiền ạ.
Anna, kính chào quý thính giả chương trình Cơm áo gạo tiền SBS Việt ngữ và cũng rất là vui được đồng hành cùng Bích Ngọc.
Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơm áo gạo tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Bích Ngọc biết là có một số người khi mà họ nghe cái chương trình này vào tuần trước thì họ sẽ đặt ra câu hỏi là Coach Anna Ngọc Lê nói rất là nhiều đến cái việc những cái mối quan hệ bên ngoài gia đình, vòng 1 là gia đình, vòng thứ 2 là những cái người mà thân quen của mình, vòng thứ 3 là tất cả những cái kết nối mà mình gặp, mình nhìn thấy rất là rộng ngoài đời sống xã hội, nó sẽ trở thành cái cơ hội. Nhưng mà họ sẽ nói là tôi làm sao có những cái kết nối thứ 2, thứ 3 đây khi mà tôi từ một cái đất nước khác tới Úc để sinh sống, xây dựng được cái mạng lưới tài chính nè, có một cái cơ hội nghề nghiệp rộng mở khi mà chúng ta không có nhiều cái mối quan hệ sẵn có, chị Anna.
Câu hỏi này Anna ngày xưa cũng lo lắng lắm nè, hồi mình mới đến Úc á, khi mình đi thì mình cũng chỉ có cái ba lô và bản thân thôi. Sang đây có một người bạn thân duy nhất và sau đó người đó trở thành bạn đời. Rất là nhiều bạn bè của mình có câu chuyện tương tự, họ đến chỉ với một mình, một thân một mình với một cái ba lô và vào có đúng có người có vài trăm đô. Người Việt của mình nhập cư cũng vậy, rất là nhiều người đi bỏ lại tất cả và sang đây tay trắng. Dần dần qua năm tháng mình tham gia, mình học tập, mình làm việc, rồi mình kết nối những hội đoàn, tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa, rồi mình tham gia yoga, thiền vân vân. Ở mỗi nơi đến thì mình tìm cách để mình chào hỏi, quan tâm một chút, nở một nụ cười, một cái câu khích lệ hoặc là một chút quan tâm đối với người đối diện, thì dần dần mình bắt đầu có bạn. Mình phải vượt qua e ngại, mình chia sẻ. Thời đầu tiên Anna cũng bị rất là khó khăn ở chỗ là mình sợ tiếng Anh của mình không đủ giỏi.
Dạ.
Mình im rồi xong rồi mình không im riết cái rồi mình cũng
không nói luôn.
Không nói luôn. Cái sự tự tin của mình ngày xưa ở Việt Nam mình mất dần. Thì lúc đầu mình có một vài người bạn, nhưng mà sau đó mình có thể quyết định là mình phải vượt qua những cái khó khăn của bản thân. Mà rất may là khi có con mình lại có thêm bạn từ cha mẹ của con. Đó thì cuộc sống ở đây dần dần nó cho mình cái cơ hội như vậy. Còn lại phần quyết định vẫn là mình thôi. Mình thấy là ở Úc rất là may mắn là mình đến đây thì mình có thể được học tiếng Anh miễn phí nè. Mình có rất là nhiều tổ chức cho mình những cái cơ hội mà không phải tốn kém tiền bạc gì cả. Mà chỉ có một cái chuyện là do mình có cởi mở hay không và có dám vượt qua e ngại để xây dựng cái mối quan hệ. Thì cộng đồng Việt nè, cộng đồng quốc tế nè, cộng đồng doanh nhân nè, hay là mình vào meet up á, cái sự kiện trên trang web á, mà người ta quảng cáo, quảng bá đó, mình cứ đến đó. Mình sẽ e ngại thì mình đến mình ngồi mình cười thôi. Bắt đầu từ một người thôi. Mà nếu mình gặp được một người đáng tin cậy thì một người tin cậy đó dẫn mình đến một vài người tin cậy khác, thì dần dần mình sẽ có nhiều người đáng tin cậy. Có một cái câu nói mình rất là thấy rất hay là con chim có đôi cánh khỏe thì nó sẽ không sợ cành mục. Thì đó là một trong những cái mà đối trị với cái câu hỏi là làm sao để tôi biết là ai ngoài kia tôi kết nối mà nó sẽ là tốt cho tôi, hay là tôi ra tôi sẽ bị lừa gạt, tôi sẽ bị chê trách. Như mình muốn có đôi cánh khỏe thì buộc mình phải tự học tập và nâng năng lực của mình. Anna thấy cũng không có cái cách nào khác.
chị Anna có nói đến cái việc là chúng ta cần phải kiếm được những cái người đáng tin cậy, và những cái người đó sẽ kết nối chúng ta với những người mà đáng tin cậy khác nữa. Thì cái khả năng đánh giá ai là người đáng tin cậy nó cũng đòi hỏi rất là nhiều cái trải nghiệm ha chị ha. Mình có được những cái trải nghiệm đúng và sai trong cái quá khứ rồi nó mới cho mình được cái cơ hội này. Có rất là nhiều người họ có cái tâm lý là không phải là tôi không muốn network đâu, mà là tôi là người hướng nội, rất là ngại khi mà đến những cái sự kiện networking hoặc là có những cái cơ hội để mình kết nối á, nhưng mà mình vẫn cảm thấy ngại. Thì làm sao mình vượt qua được cái cảm giác tôi là người hướng nội và tôi ngại giao tiếp để mà có thể mở rộng kết nối, để từ đó mình có thể phát triển được cái tài chính cá nhân?
Cái lo lắng của Bích Ngọc cũng là lo lắng của Anna thôi. Mình cũng là người hướng nội. Ngày trước mình cũng rất hay lo sợ, mà mình sau này mình mới nhận ra được cái nỗi lo sợ này là ai cũng có, không phải là do hướng nội hay hướng ngoại, mà là mình sẽ bước ra giao tiếp với người lạ thì mình sẽ sợ người ta nghĩ gì về mình. Cái nỗi sợ lớn nhất của mình là bị người ta cười hoặc là người ta đánh giá thấp mình. Đúng không ạ? Mình mở miệng ra cái mình sợ nó, trời ơi, người đó người ta giỏi vậy, cái còn mình thì nói sao nghe nó ngô nghề quá vậy không? Tiếng Anh của mình thì chập chởm, người ta nói sao lưu loát vậy? Thì mình e sợ thôi, chứ không phải là mình hướng nội hay hướng ngoại. Không. Thì ai cũng có nỗi sợ đó cả. Hướng nội hay hướng ngoại đều có nỗi sợ chang nhau. Vậy thì mình khi mình xác định ra điều đó thì mình sẽ nói ok, mình biết mình dở thì mình sẽ phải học để mình giỏi hơn chút. Mình sinh ra trong gia đình thôi, ai cũng sinh ra trong gia đình và đã có network là người thân. Thì đôi khi với người thân đó mình cũng chưa biết kết nối nữa. Hướng nội hay hướng ngoại gì cũng chưa có kết nối tốt với gia đình, mà lại là chia rẽ, chỉ trích nhau. Bạn có hướng nội hay hướng ngoại thì mối quan hệ cũng đều không chất lượng. Nhưng có người thì rất kín tiếng, ít nói, nhưng từng mối quan hệ người ta xây dựng là chất lượng. Vậy thì chỉ cần trong cuộc đời xây dựng 5-10 mối quan hệ chất lượng là đủ rồi. Thì mà khi có được cái đó là mình sẽ có sự tự tin để mình mở rộng thêm một mối quan hệ nữa, một mối quan hệ nữa. Thì chính hai đứa mình nè, cách đây vài năm mình đâu có quen nhau. Nhưng mà bây giờ có phải là mình có niềm tin trong công việc không? Khi mình nói là mình sẽ làm việc đó thì mình sẽ đúng giờ, mình sẽ hoàn tất. Nó cũng cần có một cái hành trình sơ giao, rồi qua thời gian nó mới kết thân, rồi qua hành động, lời nói, cử chỉ mà mình phát triển cái sự tin tưởng thân thiết đó. Vậy thì mình hướng Nam, hướng Bắc, hướng Tây, hướng Đông, hướng Nội, hướng Ngoại vì đều không phải là vấn đề. Mà là ở chỗ mình có thực sự muốn có thêm một mối quan hệ nữa, một mối quan hệ nữa, một mối quan hệ nữa, mà ở đó mình có thể trao cái giá trị mình đang có hay không.
Có hai cái thứ mà chị Anna Ngọc Lê có chia sẻ là Bích Ngọc rất là để ý khi mà Bích Ngọc đặt ra câu hỏi này. Thứ nhất là cái nỗi sợ hãi, và quan trọng là vượt qua được cái nỗi sợ hãi của mình. Một khi mình đã bước ra ngoài để mà mình làm quen, kết bạn và mình bắt đầu có những cái network chân thành thì tự nhiên là mình sẽ có được cái sự tự tin, có được cái dũng khí. Cái nỗi sợ là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là đừng quan tâm nhiều đến số lượng, mà hãy tập trung vào chất lượng. Chỉ cần vài mối quan hệ thật sự chất lượng thôi thì nó cũng đã thay đổi rất là nhiều thế giới quan của mình và những cái cơ hội của mình rồi. Có phải networking chỉ dành cho những người làm kinh doanh hay người đi làm công ăn lương? Ai cũng biết là câu trả lời là không phải rồi. Network là dành cho mọi người. Nhưng mà Bích Ngọc rất là muốn nghe chị Anna phân tích cái ý này để cho mọi người cảm thấy networking rất là cần dù tôi không phải là người làm ăn và kinh doanh.
Cảm ơn câu hỏi này của Bích Ngọc. Như cái số trước Anna cũng có nói rồi, mình đã sống ở trong xã hội là mình đã thuộc về rất nhiều network rồi, cho nên dù muốn hay không thì network nó đã có cái giá trị đáp ứng cái nhu cầu cá nhân của mình. Còn bản thân mình ở trong cái network đó thì mình sẽ đem những cái gì mình có để đáp ứng nhu cầu của network còn lại. Thì khi mình trao được cái giá trị đó thì tự nhiên mình có giá trị trong cái network. Giống như mình là người có giá trị trong gia đình, là cái network gia đình, thì tự nhiên mình sẽ được nể trọng. Mọi người sẽ hỏi ý kiến của mình. Khi cần gì người ta đến với mình thì mình sẽ có giá trị trong network đó. Thì giá trị trong network của công sở cũng vậy. Rồi giá trị của network ở trong xã hội cũng vậy. Khi mình mượn tiền, vay tiền ngân hàng, mình trả đàng hoàng thì mình có cơ hội mượn lại lần nữa, đúng không ạ? Credibility là sự tin cậy, sự đáng tin cậy của bản thân mình sẽ tạo dựng nên cái network của mình. Thì Anna thấy các công ty mà cung cấp dịch vụ mình, họ có nhiều khách hàng vì sao? Bởi vì họ có uy tín, tư duy trao giá trị chất lượng. Vậy thì mỗi cá nhân mình, mình đã nằm trong rất nhiều network, vậy thì mình cứ nâng uy tín và nâng chất lượng của mình lên thì tự nhiên mình sẽ vượt qua mọi e ngại. Thậm chí là người ta sẽ đi tìm kiếm mình để được quen với mình, chứ không còn phải là mình đi tìm kiếm nữa. Chỉ có thông qua mối quan hệ với con người chúng ta mới học tập và trưởng thành thôi. Vậy thì networking có phải chỉ dành cho người kinh doanh không? Không. chắc chắn là không, nó phải dành cho tất cả mọi chúng ta. Nhưng mà Anna thấy là người Việt mình là thân thiện nè, hay chào hỏi, dễ kết bạn nè, nhưng mà tư duy network có hệ thống, có mục đích cho chính mình và có mục đích chung cho mỗi cộng đồng thì thấy là nó cũng chưa có thật sự phổ biến lắm, đúng không ạ? Thậm chí là mình thấy kể cả trong cơ quan hay là gia đình, mình thấy cái tư tưởng chia rẽ thì cũng khá là phổ biến, hay là kéo bài kéo phái thay vì là mình cùng nhau xây dựng cho cái network đó nó lớn lên. Cái chữ network làm cho người ta e ngại, bởi vì trong lịch sử có những cái việc như là rủ rê nhau rồi lừa gạt tiền bạc rồi này kia, thì nó khiến cho người ta sợ cái đó thôi, chứ còn thực tế là mạng lưới mối quan hệ là từ khi mọi thứ đã xuất hiện trên cõi đời này. Nếu như mình có tầm nhìn xa trong sự nghiệp nè, hay là mình có một cái định mức thành công cụ thể rõ ràng cho gia tộc của mình, thì tự nhiên mình sẽ biết cách là phải làm luôn luôn tạo và giữ mối quan hệ. Còn nếu như mình không có mục tiêu chung gì hết thì tự nhiên mình sẽ thấy không có giá trị gì trong chuyện network hết. Quen thôi. Có tư duy đó thì cuộc sống của mình sẽ bấp bênh hả? Thực tế nó là như vậy á, là nó sẽ công ăn việc làm dễ bị mất nè. Mất việc rồi không biết đi tìm việc ở đâu nè. Chới với nè. Không có lúc khó khăn không biết hỏi ai nè. Cho nên buộc mình phải có tư duy đó.
My place in tech changes every day, but I don't fear the future because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts so I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at Pluralsight.com and see for yourself.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Thì trước khi mà chúng ta kết thúc tiết mục cơm áo gạo tiền tuần này thì Bến Ngọc muốn nhờ chị Anna chia sẻ với thính giả ba cái thói quen, bởi vì người ta nói là cái thói quen nó sẽ thay đổi cuộc đời của mình, đúng không? Ba cái thói quen rất là quan trọng để chúng ta xây dựng cái tư duy kết nối tích cực mà chị sẽ khuyên là người nghe, những ai mà còn ngại network á, thì bây giờ hãy bắt đầu bằng ba cái thói quen này.
Ba thói quen thôi hả? Mình có hệ thống hàng ngày 9 thói quen á. Một ngày mình hay có 9 thói quen để phát triển cái mình gọi là tài sản mối quan hệ, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nói ba thói quen thì mình cũng có thể chọn. Đây là một câu hỏi mình cho là rất hay và rất là sâu sắc. Tại vì sao? Thói quen nó thay đổi cái tính cách của mình. Và nó, cái tính cách của mình nó sẽ quyết định cái số phận của mình luôn, quyết định cái kết quả cuộc sống của mình. Nhưng mà thói quen thì từ đâu? Từ những hành động cụ thể mỗi ngày, phải không ạ? Hành động, lời nói hằng ngày của mình luôn. Và những cái hành động và lời nói nó sẽ đến từ đâu? Nó từ cái niềm tin của mình về việc đó. Mình tin cái gì mình sẽ hành động như vậy, và mình sẽ chọn lựa hành động như vậy luôn. Và cái niềm tin nó đến từ đâu? Nó được xây dựng qua cái quá trình sống của mình. Thì mình phải tiếp nhận được tri thức. Mình nghe cái gì, mình thấy cái gì, rồi mình nói cái gì, đúng không? Rồi mình được tiếp nhận, mình biết cái gì. Thì thói quen nó cũng sẽ nằm trên những cái hành động nghe đó, nói đó, thấy đó, biết đó, qua các giác quan của mình mà mình có. Muốn có cái thói quen tạo giữ những cái kết nối tích cực để tài chánh của mình nó ngày càng thịnh vượng, để cuộc sống của mình ngày càng chất lượng hơn, Anna thấy có những cái sự tập trung, ví dụ như trong ngày của mình á, trong tuần, trong ngày phải có ưu tiên dành cho cái mối quan hệ vòng tròn bên trong. Đầu tiên như là chồng, con, cha mẹ, anh chị em là phải có mối quan hệ vững chắc. Mình nếu chưa được là phải tìm mọi cách làm cho nó được. Nếu nó còn có cái chỗ nào mà chưa có ổn thì chắc chắn là mình còn thiếu cái gì đó phải phát triển. Thì sau đó thì mình sẽ có thói quen liệt kê những cái mối quan hệ còn lại của mình. Rồi mình có cái danh mục luôn á, có cái Excel sheet là ai tên gì, ở nằm trong cái nhóm nào. Và mình theo dõi thường xuyên như vậy. Thì để phát triển đó thì mình có những cái thói quen như là mình phải học tập, mình phải đọc sách, mình phải giao du với những người đem lại cho mình những cái sự phát triển đó. Về đầu vào á, đầu vào từ tư duy của mình. Rồi mình cũng có cho mình những cái thói quen hiểu về nhu cầu của cá nhân và hiểu nhu cầu của đối phương.
Yeah.
Cái này mình vẫn phát triển liên tục, chứ mình nói mình không có hoàn, không bao giờ đạt cái mức độ gọi là hoàn hảo đó. Nó luôn luôn là một cái hành trình phát triển liên tục trong cái việc đó. Đó là hai thói quen ha. Bản thân mình phải học tập và phát triển, và để mình biết giá trị của mình trao cho người khác như thế nào. Cái thứ hai là mình phải chăm sóc cái nhu cầu thực sự của từng người trong cái network đó. Và cái thứ ba là mình có cái thói quen học để mình giao tiếp rõ ràng. Mình không biết mình muốn gì thì không thể nói cho người đối phương biết là tôi muốn cái đó. Và mình không giúp được đối phương nói cho mình biết là họ muốn gì. Để đôi bên đáp ứng được nhu cầu và mong muốn cho nhau thì mối quan hệ không thể tích cực. Không đoán được đâu, không bao giờ đoán được đâu. Có một cái tâm niệm mà mình luôn luôn tâm niệm, mà đây cũng là một cái bài học đến may mắn là từ cha mẹ. Cha mẹ đã sống luôn luôn là rất là quý các mối quan hệ. Có thể là ông bà cha mẹ mình luôn luôn dạy cho mình là nên biết ăn ở, đúng không? Mình tâm niệm là mình luôn tìm tòi xem mình có giá trị gì để mình trao cho ai. Đó là một trong những cái thói quen của bản thân.
Rất là cảm ơn chị Anna Ngọc Lê chia sẻ với chúng ta ba cái thói quen ha, mang lại cái giá trị cho người khác nè. Chúng ta quan tâm đến cái nhu cầu thực sự của mọi người xung quanh của mình thông qua cái việc làm rõ mong muốn của chính mình và hiểu cái mong muốn của người khác. Và cái điều thứ ba đó là chúng ta hỗ trợ và chăm sóc cho những cái người trong cái vòng tròn mà chúng ta muốn phát triển. Và đó cũng là cái chia sẻ cuối cùng mà chị Anna mang đến cho chúng ta trong tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền tuần này. Rất là cảm ơn coach Anna Ngọc Lê đã tham gia Cơm Áo Gạo Tiền.
Rất là cảm ơn những câu hỏi rất hay của Bích Ngọc. Và Anna xin thân mến gửi lời chào đến quý khán giả và rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.